quý vị biết rằng các quyền nhân công, nhiều quyền nhân công bản sinh lại có sẵn trong bản thể con người. Như thiên nhiên không, tha tâm không, và nhiều quyền nhân công nữa. Trong xã hội, ngay cả người ta không có đặt tên cho nó, một số quyền năng đang có trong cơ thể con người chỉ là quý vị không có năng lượng nên không có gì đó, quý vị không thể làm cho nó hoạt động. Ngay cả quý vị muốn nó hoạt động, nó cũng sẽ không hoạt động được. Vì quý vị cũng giống như người thường, chỉ khi nào quý vị có năng lượng đó, quý vị có thể làm cho nó hoạt động và mạnh lên để trở thành càng lúc càng mạnh hơn và hiện diện hơn. Nếu trình độ của quý vị tiến lên thì nó cũng dễ, do đó trình độ của một người mới là điều then chốt nhất. Còn thì cũng có sự nảy sinh ra các linh thể qua sự luyện tập, quý vị không có gì để biến đổi nó, quý vị không thể thay đổi gì hết, nên tu tập là điều then chốt nhất. Trong nhiều năm, rất nhiều người muốn hồi phục sau cơn bệnh và nâng trình độ của họ lên, nhưng quý vị không có tu chút nào hết, chỉ luyện thực hành mà không sửa đổi tâm tính và đạo đức thì chỉ là các động tác thể dục thôi. Đối với một số người, nó còn kém hiệu lực hơn là các động tác thể dục. Họ thường tập khí công, tôi không biết nó thuộc hệ thống nào, nhưng họ nói họ đang tập. Một số người đến tập khí công và khi tập họ suy nghĩ trong đầu cái gì tôi sẽ mua, bán được, tôi có thể làm gì hôm nay để kiếm tiền. Nếu tôi kiếm tiền được, tôi sẽ làm như vậy hôm nay. Tôi phải ăn gian nó hay hãm hại nó. Họ suy nghĩ về mọi thứ. Nó cho tôi biết quý vị có thể phát triển công được không? Có thể phát triển điều gì tốt đẹp không? Quý vị có thể luyện tập không? Cũng có những người suy nghĩ khi đang tập ở đó. Có nhiều hệ thống khí công đang lan truyền trong xã hội. Chân tướng thật sự của nó đã được tiết lộ, nhưng nó đã được phổ biến rất rộng rãi trong xã hội. Tôi nghe nói họ tổ chức một buổi hội thảo thật lớn ở tại Quảng Châu này, tổ chức một buổi họp thật lớn. Họ luyện tập các động tác gì? Các động tác của con chồn. Nói đi, họ không chú trọng đến việc tu tịnh. Họ cũng không bàn đến nó. Họ tập các động tác của họ như vàng, chỉ như vàng, con chồn vàng. Họ tìm các loại đơn. Tôi không biết họ luyện theo hệ thống nào. Tôi chỉ cắt nghĩa đến điểm này. Chỉ là người ta trở thành khờ dại đến độ đó. Trong khóa xứ giữa những người tu đạo có câu nói như vậy: ngay cả nếu quý vị không thể tu theo chánh đạo trong ngàn năm, còn hơn là tu tập theo tròn kéo trong một ngày. Nếu quý vị làm như vậy, đó là đường cùng của quý vị. Và bây giờ trong phạm vi rộng lớn, người ta xem thường câu này và luyện tập sinh nó. Tôi cho rằng bây giờ chân chính cùng với giả dối và ma quỷ tất cả đang được lan truyền. Trong thời mạt pháp đâu là cõi thanh tịnh nữa, khí công cũng không còn tinh khiết nữa. Hãy chỉ bàn đến điểm này, họ thực hành và tán dốc cùng lúc về vấn đề gia đình, vấn đề quốc gia. Bà má vợ tôi đối xử tệ với tôi, con dâu tôi rất tệ với tôi, xã hội này, chính sách của chính phủ, y đưa nói dốc. Cho tôi biết họ có thể nào phát triển năng lực từ sự luyện tập của họ không? Họ luyện tập cho ai? Dĩ nhiên tôi chỉ đề cập tới những điều này. Tôi muốn làm cái gì tốt cho khí công khi nói cho mọi người biết những điều tai hại này, đó là như vậy. Dù sao chúng tôi không nêu danh tính ai ra hết, quý vị hãy tự mình suy nghĩ. Cho đến nay tôi bàn tới một vấn đề, đó là vấn đề của Đức. Nghĩ đức này làm sao tạo nó ra cho được? Có người có rất nhiều đức, có người có ít hơn. Nhưng tôi đang nói cho đến nay, trái lại có người có rất nhiều nghiệp, đó là họ có rất nhiều chất đen. Vì tại sao mỗi người đều khác nhau? Vì điều này thì thuộc trực tiếp vào phẩm chất bẩm sinh hay là căn cơ của mọi người. Cùng lúc đó, nó cũng tùy thuộc trực tiếp vào cá tính của họ trong kiếp sống đương thời. Ví dụ có người luôn luôn gây tổn thương cho kẻ khác, lợi dụng kẻ khác, hãm hại kẻ khác. Mỗi lần họ làm như vậy, họ sẽ mất bất đức đi. Và họ sẽ gánh thêm nghiệp. Vì không gian này của họ sẽ không trở thành trống rỗng mà được đổ đầy các chất đen. Những ví dụ chúng ta thường thấy là những người trong xã hội này hay quở mắng kẻ khác. Khi họ dùng mở miệng ra để trách móc kẻ khác, họ nghĩ rằng họ lấn át được người kia, họ chửi rủa người kia thật thâm tệ, họ cảm thấy hả giận, nhưng thật ra họ đã bỏ mất đức. Cũng như người Trung Hoa nói tích đức, tổn đức, tổn đức. Họ nói hay như thế, nhưng thật ra là họ mất đức. Vì trong vũ trụ này có một đặc tính, một điều thoát thai kẻ chân, nhịn nhẫn, được gọi là người không mất, không được. Để được, quý vị phải chịu mất. nó làm thăng bằng mối liên hệ như vậy. Ví dụ như quý vị cho rằng quý vị không muốn mất, nếu quý vị không muốn mất, quý vị sẽ bị ép buộc phải bị mất, nó sẽ không làm được. Nếu quý vị luôn luôn muốn được, ví dụ người này chửi rủa hay đánh đập người khác hay cung tay đánh người khác, khi họ vừa đánh tay ra họ có lợi thế, họ được dễ như là người thắng thế, và hãy hương giận thì có ưu thế, rồi chỉ đánh chịu ngực ngã và họ là phe thua thiệt, nên phe thắng thế phải bồi thường cho họ. Và người đầu tiên không thể nói rằng tôi đánh thắng thật đấy, sao hắn không đánh trả lại tôi, điều đó sẽ không xảy ra. Anh ta sẽ không để người kia đánh trả lại, nên cái gì sẽ được làm khi anh ta đánh người xong, khi quả đấm đã ném ra, khi vậy vào cú đấm của người kia mạnh đến đâu, từ trường trọng chất chung quanh cơ thể của anh ta sẽ có một miếng đứt, vai sang bên cơ thể của người kia lập tức. Anh ta đánh mạnh đến đâu thì số lượng đứt bị mất cũng tương xứng như thế đó. Chỉ như người thường không hiểu điều này. Bây giờ nếu quý vị đánh tôi, làm sao tôi chịu nhận được, tôi phải đánh trả lại. Nếu anh ta quay trở lại và đánh trả lại, anh ta đẩy miếng đứt vừa nhận được đã trở lại. Anh đánh tôi một, tôi phải đánh trả lại gấp đôi. Vậy anh ta quay lại và đánh thêm một cú đấm nữa và một miếng đứt khác nữa bay khỏi trường của anh ta và cho người kia. Cho dù quý vị chửi rủa ai đang nhìn bằng khi mắt giận dữ càng nào đi nữa, đó là quý vị muốn làm điều xấu, quý vị lợi dụng người khác, xử tệ người khác hay hãm hại người khác như các phương tiện lừa đảo, quý vị lấy đồ của người khác, quý vị gạt lấy của người khác bao nhiêu thì quý vị phải bồi hoàn lại bằng như vậy cho họ, sự đền bù quả thật lớn. Vậy nên quý vị thấy có người trong bây giờ rất sung túc nhưng tương lai của họ sẽ rất là cực khổ. Chúng ta vừa nói về sự chuyển hóa liên hệ giữa nghiệp và đức, đó là những điều sẽ xảy ra như vậy. Là điều tốt của gì gạt đức, là điều xấu của gì sẽ gánh nghiệp, bảo đảm sẽ xảy ra như vậy. Vì đức này thật cực kỳ dễ dàng. Cho quý vị biết, tôn giáo ở Trung Hoa hồi xưa cho rằng, nếu quý vị chịu chút đau khổ trong kiếp này, đừng lo gì cả, cứ làm người được tốt đi, và kiếp sau quý vị sẽ được thắng suốt, họ sẽ tích được đức, họ nói về để giành đức, họ muốn nói lên điều gì. Nếu có tích đủ nhiều đức, kiếp sau tôi muốn gì sẽ được lấy. Thật ra chúng ta không nói về mấy tính nơi đây, chúng ta thật sự thấy từ quan điểm về việc nhân công rằng đức này sẽ trải qua một loại chuyển biến liên hệ để cho người có đức có thể làm rất nhiều việc vĩ đại. Họ có đức tức là họ có tiền. Thật ra ngày nay có người sự chú trọng đến việc kiếm tiền, nên có người đã đổi đức quý báu này của họ để lấy tiền. Cái gì sẽ xảy ra nếu đức này cạn đi? Người này sẽ phạm các tội lỗi không thể tha thứ được. Khi họ không còn đức nữa, còn không có họ chỉ là nghiệp đen thui, và họ phải đối diện với sự tiêu hủy toàn thân. Vấn đề là như vậy. Sau khi chết, đầu óc trở nên sáng suốt và quý vị sẽ hiểu biết tất cả và sẽ hối tiếc. Hãy thành thật, đó là điều mà người xưa đã nói và tôn giáo cũng nói như vậy. Đó chỉ rõ ý nghĩa như vậy. Đối với người tu, đức này ngay cả còn quý giá hơn nữa. Nó trực tiếp gia tăng công của quý vị, cũng như nó sẽ mãi mãi quyết định tương lai sau này của quý vị. Nó thật sự là điều quý giá nhất. Sự chuyển hóa toàn bản thể của quý vị tùy thuộc vào nó. Quý vị muốn kéo dài tuổi thọ thì không. Dĩ nhiên đây không phải là điều quá huyền bí. Hôm nay chúng ta chỉ bắt đầu giảng bài về chúng ta và đến trình độ quá cao và quý vị không thể thu nhận được. Sau này khi có các nghĩa từ thấp đến cao và sử dụng các định luật khoa học để dẫn chứng thì quý vị sẽ chuyện đó. Vì vậy cho nên đức này có một tiến trình chuyển hóa, làm việc tốt và làm việc xấu. Dĩ nhiên đức này, có người nói rằng hãy nhìn người xấu kia, hắn ta luôn luôn làm điều xấu, nhưng hắn ta luôn luôn sung túc, còn các người tốt thì bị ngược đãi. Đó là theo suy nghĩ riêng của quý vị. Dĩ nhiên trường phái Phật có sự tiếp nhận riêng của họ, vì họ cho rằng tất cả chúng sanh đều đau khổ, không thể là họ tốt hay xấu. Tại sao họ nghĩ rằng người xấu thì đau khổ, người xấu thì kẻ khác không sự vô minh, nên họ không muốn kết tội hắn. Tại sao quý vị trừng phạt hắn? Hắn vô tình hại đến chính mình, hắn lợi dụng kẻ khác và lấy cả tính hậu đạo bên ngoài của kẻ khác. Trăm năm chỉ thoáng qua trong nháy mắt, đó không là gì cả. Quý vị không thể mang gì đi đến đây trần truồng và ra đi cũng trần truồng, không kể tài sản bao lớn để lại cho ai thiết kế, không ai sẽ nhận sau quý vị. Ngay cả quý vị trở lại quét nhà đi nữa cũng không nhất thiết là họ sẽ cho tiền quý vị tiêu sạch. Hãy làm sáng tỏ điều này. Nếu quý vị có trở về quét nhà đi nữa, họ có lẽ ngay cả hãy làm sáng tỏ điều này.
nên họ cho rằng người như vậy là tự hủy diệt mình. Nếu họ mất hết đức, họ sẽ đối diện với sự hủy diệt. Họ thấy nó sẽ xảy ra như vậy. Đừng nhìn tại sao người như vậy không từ bỏ việc xấu nào hết, điều mà hắn sẽ đương đầu trong tương lai còn kinh hoàng hơn.